là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Đoàn công tác của tỉnh Hà Giang làm việc với tỉnh Yên Bái về triển khai xây dựng đường nối cửa khẩu Thanh Thủy với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại huyện vùng cao Mù Cang Chải. Đi trên đường cao tốc va chạm với xe ô tô, hai thanh niên tử vong tại chỗ. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của tỉnh Hà Giang đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái, thống nhất các nội dung triển khai dự án đầu tư xây dựng đường nối cửa khẩu Thanh Thủy - Hà Giang với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại địa phận tỉnh Yên Bái. Dự buổi làm việc về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về phía tỉnh Hà Giang có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái bày tỏ vui mừng khi tỉnh Hà Giang đã có sự chủ động thăm và bàn thảo thống nhất các nội dung liên quan đến việc triển khai dự án cao tốc với tỉnh Yên Bái. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cũng thông tin nhanh với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế xã hội nổi bật của tỉnh Yên Bái thời gian gần đây, những tiềm năng lợi thế Yên Bái đang tích cực phát huy để phát triển. Đặc biệt, những năm qua, Yên Bái luôn xác định hạ tầng giao thông là cơ bản để liên kết với tuyến đường cao tốc nhằm đưa tỉnh trở thành địa bàn chiến lược, là trung điểm kết nối với Trung Quốc và khu vực mậu dịch tự do ASEAN. Từ khi có cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Yên Bái rất quan tâm phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ, không những kết nối các địa phương trong tỉnh mà còn tạo ra sự kết nối giữa các tỉnh trong khu vực. Vì vậy, với chủ trương xây dựng tuyến cao tốc Thanh Thủy kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa phận tỉnh Yên Bái, được coi như là tuyến đường có ý nghĩa chiến lược lâu dài, khơi thông tiềm năng, tăng cường kết nối giao thông với nhiều tỉnh, kết nối giữa các vùng Đông Bắc và Tây Bắc. Đây cũng là cơ sở pháp lý để chính phủ quan tâm, thúc đẩy liên kết vùng. Tỉnh Yên Bái rất đồng tình với chủ trương mà tỉnh Hà Giang đề xuất và mong muốn việc triển khai dự án sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cũng mong muốn hai tỉnh sẽ bàn thảo kỹ lưỡng, đưa ra các phương án tối ưu để thống nhất về chủ trương, hình thức, cách làm, thời gian cho phù hợp thuận lợi nhất. Báo cáo chính phủ xem xét quyết định. Hướng tới việc xây dựng một dự án có tính kết nối, đem lại hiệu quả tích cực cho sự phát triển của các vùng Đông Bắc và Tây Bắc, cũng như giữa hai tỉnh Yên Bái và Hà Giang. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Yên Bái và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Yên Bái đạt được trong những năm gần đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang cho biết, mặc dù có nhiều tiềm năng phát triển, nhất là du lịch và kinh tế biên mậu, song giao thông đang là nút thắt lớn đối với Hà Giang. Dự án cao tốc nối từ Hà Giang sang cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa phận Yên Bái sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo sự thay đổi trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Giang, cũng như sự phát triển chung của cả khu vực. Tỉnh Hà Giang rất vui mừng khi nhận được sự đồng tình cao từ Yên Bái với chủ trương xây dựng tuyến cao tốc và mong muốn hai tỉnh tiếp tục có sự chỉ đạo sát sao để dự án sớm được triển khai. Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị tư vấn đã báo cáo kết quả khảo sát, lập dự án tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc nối từ cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa phận Yên Bái đến cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang. Theo đó, dự án đường cao tốc từ cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang đến cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa phận Yên Bái có điểm đầu là nút giao IC14 km 149+705, cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điểm cuối tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Chiều dài toàn tuyến khoảng 149 km, đi qua 3 huyện là Văn Yên, Yên Bình và Lục Yên của tỉnh Yên Bái với chiều dài khoảng 45 km. dự kiến xây dựng 3 nút giao tại 3 địa phương của Yên Bái. Diện tích dự kiến giải phóng mặt bằng tại Yên Bái là 248 ha, chủ yếu là đất nông nghiệp và đất rừng sản xuất. Về quy mô, dự án dự kiến chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đầu tư xây dựng khoảng 133 km từ Mậu A đến thành phố Hà Giang. Quy mô 4 làn xe hạn chế. Giai đoạn 2 xây dựng quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe cao tốc đoạn từ Mậu A đến thành phố Hà Giang vào thời điểm thích hợp, phù hợp với lưu lượng xe trong tương lai. Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo về kết quả khảo sát, đại diện các sở ngành địa phương liên quan của hai tỉnh Yên Bái và Hà Giang đã đóng góp ý kiến, phân tích, đánh giá tình hình và làm rõ mục tiêu, hiệu quả của dự án khi triển khai thực hiện. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh đã thống nhất cao về chủ trương, về hiệu quả kinh tế xã hội của dự án này. Thống nhất đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương xem xét cho phép đầu tư xây dựng đường cao tốc kết nối giữa hai tỉnh. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang và Yên Bái cũng đánh giá cao đơn vị tư vấn và nhà đầu tư tiềm năng đã có quá trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc. Đơn vị tư vấn cần tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để thực hiện các bước tiếp theo. Lãnh đạo hai tỉnh cũng thống nhất chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân các địa phương liên quan trên địa bàn phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục bổ sung hoàn thiện hồ sơ dự án, trong đó quan tâm làm rõ một số vấn đề trọng tâm. Thống nhất xin chủ trương đề nghị toàn bộ chi phí cho công tác giải phóng mặt bằng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tiếp tục giao Sở Kế hoạch Đầu tư hai tỉnh là đầu mối hoàn thiện thủ tục hồ sơ, xây dựng lịch trình làm việc, thống nhất nội dung, thời hạn phải thực hiện để Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hai tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong thời gian sớm nhất.
Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh ủy đã tổ chức hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 và những mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019. Đến dự có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và những mô hình điển hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019 được triển khai trong toàn Đảng bộ tỉnh Yên Bái từ đầu tháng 3 năm 2019 đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa sâu sắc. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 61 năm ngày Bác Hồ thăm và nói chuyện với đồng bào các dân tộc Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2019. Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 138 hội thi cấp cơ sở, cấp trên cơ sở với 873 lượt thí sinh tham gia. Qua đó lựa chọn được 18 thí sinh xuất sắc nhất để tham dự hội thi cấp tỉnh. Đây là những thí sinh tiêu biểu đại diện cho 13 đảng bộ trực thuộc tỉnh, 4 đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo tham gia. Qua hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, kịp thời ghi nhận biểu dương những mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập và rèn luyện đảng ta đã đi xa. Nhưng tư tưởng, đạo đức và phong cách của người vẫn mãi là tài sản tinh thần vô giá của đảng và nhân dân ta. Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần xây dựng đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị bằng nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện. Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở tất cả các ngành, các cấp, các địa phương, quan tâm chỉ đạo việc tuyên truyền, biểu dương ghi nhận, động viên kịp thời các điển hình tiên tiến tiêu biểu. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.908 tập thể, 2.086 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến và làm theo Bác. Sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 và kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái, toàn tỉnh đã có 215 tập thể, 269 cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu học tập và làm theo Bác, được tỉnh ủy và các huyện thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tuyên dương khen thưởng. Việc tổ chức hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng và biểu dương, ghi nhận kịp thời những mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, học tập và làm theo Bác. Hội thi gồm 3 phần, trong đó riêng phần xây dựng đề cương câu chuyện kể của mỗi thí sinh đã được gửi trước về ban tổ chức hội thi để ban giám khảo đánh giá, chấm điểm. 2 phần thi còn lại được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa. Theo đó, mỗi thí sinh thực hiện 2 phần thi, gồm phần thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 hoặc các mô hình điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phần thi thứ 2 là trả lời câu hỏi kiểm tra nhận thức, hiểu biết về thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Thí sinh Đặng Văn Quang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Quân, huyện Trấn Yên nói.
Đến với hội thi hôm nay thì phải nói là cảm xúc rất là vui mừng, rất phấn khởi, bởi vì đây là một trong những hội thi mà lớn nhất từ trước nay tôi được tham dự và nó có ý nghĩa cả về việc học tập tu dưỡng rèn luyện theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cũng là cơ hội để bản thân tôi tự vượt qua chính mình trong việc học tập và tham gia tìm hiểu các nội dung liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh.
Thí sinh Lê Anh Tuấn, Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, đội trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái nói.
Thì qua hội thi ngày hôm nay thì cũng rất là gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến ban tổ chức hội thi đã tạo nên được sinh hoạt chính trị có sức lan tỏa sâu rộng này để cho mỗi chúng tôi được hiểu sâu sắc hơn các tấm gương điển hình tiên tiến. Để qua đây thì chúng tôi lấy những cái tấm gương điển hình tiên tiến ra để học tập và noi theo để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu và chu đáo, các thí sinh đã mang đến hội thi những câu chuyện kể ý nghĩa xúc động về Bác và những mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Với lối kể chuyện tự nhiên, giàu cảm xúc, hình ảnh minh họa sinh động, thiết thực, nhiều câu chuyện được thí sinh thể hiện, sinh động, để lại những cảm xúc thiêng liêng, thành kính, khơi dậy những tình cảm tôn kính, biết ơn đối với Bác Hồ kính yêu. Như câu chuyện, Bác không thăm những người như mẹ con thím thì thăm ai? Những giây phút cuối cùng của Bác Hồ, người dát vàng bên dòng Tặng Chan, Bác Hồ về thăm Yên Bái, lớp học giữa rừng, nhớ ngày Bác thăm, thấm lời Bác dạy, gương sáng giữa vùng cao Trạm Tấu, bông hoa đẹp nở giữa đời thường. Đồng thời qua đó cũng thể hiện hiểu biết của các thí sinh về việc thực hiện chỉ thị số 05 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng.
Có mặt từ rất sớm để cổ vũ và theo dõi hội thi, chị Đỗ Thị Phương Hoa, trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Qua theo dõi hội thi thì tôi thấy là các thí sinh đến tham dự hội thi là mang đến những câu chuyện rất hay và cảm động. Qua các câu chuyện của các thí sinh mang đến thì tôi thấy rất nhiều câu chuyện là rất là bổ ích cho chúng tôi để học tập và noi gương theo.
18 thí sinh tham dự hội thi mang tới 18 câu chuyện kể về Bác và những tấm gương điển hình tiên tiến trong đời thường gắn với chủ đề học tập và làm theo Bác, đã góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp quần chúng nhân dân.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải.
Là một trong 4 địa phương của huyện Mù Cang Chải phát sinh dịch tả lợn châu Phi. Ngay khi dịch xuất hiện, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, toàn bộ hệ thống chính trị của xã Nậm Khắt đã vào cuộc tiến hành tiêu hủy, khoanh vùng ổ dịch, phun tiêu độc khử trùng môi trường. Nhờ đó đến nay, đã qua gần 2 tháng trên địa bàn xã không phát sinh ổ dịch mới. Tuy nhiên, bệnh dịch tả cũng đã gây thiệt hại không nhỏ cho các hộ dân với 61 con mắc bệnh phải tiêu hủy. Kiểm tra tại cơ sở, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh đã đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của huyện và xã, đặc biệt là ý thức chủ động phòng chống dịch bệnh của các hộ dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền xã tiếp tục vận động các hộ dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, không nóng vội tái đàn ngay mà chuyển đổi sang các vật nuôi khác để bù đắp sản lượng thịt hơi giảm. Với đàn lợn chưa phát sinh bệnh, các hộ dân cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch không để dịch bệnh tái bùng phát. Ở những địa bàn giáp xanh, huyện phải duy trì các chốt kiểm dịch động vật, kiên quyết không cho vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc vào địa bàn. Tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải và các phòng ban chuyên môn, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh yêu cầu huyện Mù Cang Chải không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch, đồng thời tuyên truyền vận động bà con nhân dân không quá hoang mang vì đây là loại bệnh hoàn toàn có thể phòng tránh được khi các hộ chăn nuôi thực hiện đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các bộ phận tham gia công tác tiêu hủy phải làm việc công tâm, khai đúng, khai đủ, tránh trục lợi chính sách khi có kinh phí hỗ trợ của tỉnh phải giải ngân nhanh chóng để hỗ trợ các hộ bị thiệt hại. Ngoài ra, huyện Mù Cang Chải phải tiếp tục duy trì các chốt kiểm dịch ở những địa bàn giáp ranh, không cho vận chuyển lợn ra vào vùng dịch. Quyết tâm đến ngày 30 tháng 9, tỉnh Yên Bái khống chế hoàn toàn bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Được phát động từ tháng 3 năm 2019, qua vòng sơ khảo, ban tổ chức cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ 2 năm 2019 đã lựa chọn được gần 30 ý tưởng của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh tham dự. Tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như chăn nuôi, trồng trọt và kinh doanh. Tại vòng chung khảo, các thí sinh tham dự đã trình bày ý tưởng dự án trước ban giám khảo. Căn cứ vào các tiêu chí của ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi sẽ chấm điểm theo từng tiêu chí cho từng ý tưởng dự án khởi nghiệp thanh niên. Ngay sau khi kết thúc phần thuyết trình của từng thí sinh tham gia, ban tổ chức, các thành viên trong ban giám khảo sẽ lựa chọn 10 ý tưởng dự án tốt nhất vào vòng chung kết cuộc thi. Tại vòng chung kết, các tác giả, nhóm tác giả ý tưởng dự án khởi nghiệp sẽ có 7 phút để giới thiệu về dự án của mình, có 3 phút để trả lời các câu hỏi của ban giám khảo. Các thành viên ban giám khảo sẽ chấm điểm độc lập theo thang điểm 100 để lựa chọn ra ý tưởng dự án xuất sắc nhất tại vòng chung kết để trao giải.
Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho 60 học viên là lãnh đạo quản lý cấp phòng các sở ban ngành và một số huyện thị thành phố trong tỉnh. Trong thời gian 14 ngày, các học viên được tiếp thu 15 chuyên đề như lãnh đạo cấp phòng và vận dụng kiến thức kỹ năng của lãnh đạo và thực tiễn ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế về quản lý, lãnh đạo của cấp phòng, kiểm tra giám sát hoạt động lãnh đạo cấp phòng, kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp phòng, kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo cấp phòng. Qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong thực thi công vụ.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã trồng được trên 13.700 ha rừng bằng 85,6% kế hoạch năm. Nhận thức rõ hiệu quả kinh tế từ đồi rừng mang lại, những năm qua người dân trong tỉnh đã tập trung trồng rừng theo đúng khung lịch thời vụ. Từ nay đến hết năm, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo các chủ vườn ươm, chuẩn bị tốt về số lượng, chất lượng và kích cỡ cây giống nhằm phục vụ tốt nhu cầu trồng rừng của người dân, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng một cách hiệu quả, bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, 5 năm qua, huyện Đoàn Yên Bình đã phối hợp với các cơ quan đơn vị trong tỉnh hỗ trợ cho 14 thanh niên thực hiện các mô hình khởi nghiệp với tổng nguồn vốn trên 500 triệu đồng. Huyện Đoàn Yên Bình đã phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái hỗ trợ trồng cây gáo vàng tại xã Xuân Long và xã Ngọc Trấn, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện hỗ trợ vốn vay cho thanh niên nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà, cùng với đó phát huy hiệu quả nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm với tổng trị giá 380 triệu đồng. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế với tổng dư nợ đạt trên 33 tỷ đồng. Hàng năm, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức diễn đàn khởi nghiệp, mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Nhờ vậy, đến nay, huyện Yên Bình đã có trên 250 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, có mức thu nhập từ 200 đến 500 triệu đồng một năm, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động trẻ ở địa phương.
Vào khoảng 21 giờ 20 phút tối 22 tháng 9 tại km 143 400 cao tốc Nội Bài Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người thiệt mạng tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, hai thanh niên điều khiển xe máy biển kiểm soát 19K7-3072 lưu thông trái phép trên đường cao tốc theo hướng Hà Nội-Lào Cai. Khi đến km 143 400 thuộc địa phận xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, đã đâm vào xe đầu kéo 20C-09545, kéo theo rơ móc bị hỏng máy đang đỗ ở làn rừng khẩn cấp. Thời điểm xảy ra tai nạn, lái xe đầu kéo không có mặt tại xe. Hậu quả vụ tai nạn khiến hai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Các nạn nhân được xác định là Phùng Tiến Hiếu, sinh năm 98, trú tại thôn Nghĩa Lạc, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, và Trần Văn Linh, sinh năm 2002, trú tại thôn 1, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời giải quyết hậu quả, phân luồng giao thông để đảm bảo không xảy ra ùn tắc. Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra xử lý theo quy định.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc gặp nhằm trao đổi về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Trước đó, phía Triều Tiên thông báo có thể nối lại đàm phán với Mỹ trong tháng 9. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Kim của Tổng thống Donald Trump sẽ là cơ hội để thay đổi bán đảo Triều Tiên. Về phần mình, Tổng thống Donald Trump cho rằng các cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đã thành công dù không có một thỏa thuận đạt được. Ông Trump cho biết, kể từ cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên, Triều Tiên không thử hạt nhân và quan hệ song phương là rất tốt. Tổng thống Mỹ cho rằng các vụ thử tên lửa tầm ngắn liên tiếp gần đây của Triều Tiên không nằm trong chủ đề thảo luận với Chủ tịch Kim Jong-un. Trong khi đó, Nhật Bản cho rằng đây là một vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh quốc gia.
Ngày 23 tháng 9, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc hội đàm ba bên tại thành phố New York của Mỹ. Tuyên bố chung của ba nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức khẳng định lên án mạnh mẽ vụ tấn công vào các cơ sở sản xuất dầu mỏ tại Ả Rập Xê Út hôm 14 tháng 9 và Iran phải chịu trách nhiệm về vụ việc này. Lãnh đạo ba nước tuyên bố sẽ đoàn kết và đứng về phía Ả Rập Xê Út. Ngày 23 tháng 9, phát biểu trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Iran một lần nữa bác bỏ khả năng đàm phán lại về thỏa thuận hạt nhân. Cùng thời điểm, đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Iran cho biết Mỹ sẽ tiếp tục gây áp lực với nhà nước Hồi giáo. Phát biểu trước khi tới Mỹ tham dự cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Iran tuyên bố chính sách gây áp lực của Mỹ đã thất bại. Ông cho rằng Mỹ đang tìm lý do để khống chế ngành dầu mỏ của Ả Rập Xê Út khi cáo buộc Iran là thủ phạm gây ra vụ tấn công vào các cơ sở sản xuất dầu mỏ tại nước này.
Ngày 23 tháng 9, Hội nghị khí hậu Liên Hợp Quốc đã diễn ra tại thành phố New York của Mỹ với mục tiêu chính là thúc đẩy thực thi thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định biến đổi khí hậu đang gây ra mối đe dọa với nền hòa bình thế giới. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay hành động thực thi thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu. Một trong những chủ đề chính của hội nghị là thúc đẩy việc sử dụng năng lượng từ thiên nhiên thân thiện với môi trường. Các đại biểu cũng đưa ra nhiều ý kiến để thực hiện mục tiêu cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong 10 năm tới. Cũng liên quan đến vấn đề này, ngày 23 tháng 9, Tổ chức Khí tượng Thế giới đã tổ chức cuộc họp báo tại thủ đô Geneva của Thụy Sĩ để thông tin rõ hơn về báo cáo khí hậu toàn cầu từ năm 2015 đến 2019. Bản báo cáo khẳng định, từ năm 2015 đến năm 2019, nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng 1,1 độ so với thời kỳ tiền công nghiệp hóa và tăng 0,2 độ so với giai đoạn từ 2011 đến 2015. Báo cáo cho biết thời tiết cực đoan đã gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển kinh tế xã hội và môi trường tự nhiên. Cộng đồng quốc tế cần thay đổi hành động trong lĩnh vực quản lý năng lượng và sử dụng đất đai để tránh hậu quả do sự nóng dần lên của trái đất.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 23 tháng 9 thông báo đàm phán thương mại Mỹ-Trung sẽ được nối lại trong 2 tuần tới tại Washington thay vì tuần tới như tuyên bố trước đó. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tài chính cho biết ông đang mong chờ các cuộc đàm phán về việc đàm phán Trung Quốc không thăm các nông trại của Mỹ sau khi kết thúc đàm phán cấp phó trưởng đoàn là do phía Mỹ yêu cầu. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang từ tháng 7 năm 2018 khi hai nước liên tiếp bổ sung các mức thuế áp lên hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ đô la của nhau. Mới đây nhất là việc chính quyền Tổng thống Trump áp thuế 15% đối với các mặt hàng trị giá 125 tỷ đô la của Trung Quốc. Đáp lại, Bắc Kinh cũng áp các mức thuế bổ sung 5%, 10% đối với 1.717 mặt hàng của Washington. Trung Quốc cũng áp thuế 5% đối với dầu thô của Hoa Kỳ.
Hãng máy bay Boeing ngày 23 tháng 9 tuyên bố sẽ bồi thường cho gia đình 346 người trong hai vụ tai nạn máy bay 737 MAX, số tiền là 144.500 đô la Mỹ cho mỗi nạn nhân. Theo thông báo của Boeing, số tiền này được trích ra từ quỹ hỗ trợ tài chính trị giá 50 triệu đô mà Boeing công bố hồi tháng 7 vừa qua. Quỹ này được giám sát bởi hai luật sư ở Washington sẽ bắt đầu tiếp nhận xử lý các trường hợp liên quan đến hai vụ tai nạn. Trong một diễn biến liên quan, Indonesia đã xác định lỗi thiết kế và sơ sót giám sát là yếu tố chính dẫn đến vụ rơi máy bay hồi tháng 10 năm 2018. Bản dự thảo của các nhà điều tra Indonesia cũng cho rằng một chuỗi sai sót liên quan đến phi công và lỗi bảo trì là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn Lion Air khiến 189 người thiệt mạng. Hiện dòng máy bay 737 MAX vẫn bị cấm bay sau hai vụ tai nạn ở Ethiopia hồi tháng 3 vừa qua và ở Indonesia hồi tháng 10 năm ngoái.
Ngày 23 tháng 9, Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo giới chức Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo vừa công bố kế hoạch thử nghiệm vaccine Ebola thứ hai vào giữa tháng 10 tới. Trước đó, chính phủ Congo đã cho phép đưa vaccine Ebola của hãng dược phẩm Merck vào tiêm phòng cho khoảng 230.000 người. Khác với việc chỉ tiêm một mũi duy nhất vaccine Ebola, người sử dụng vaccine Ebola của Johnson & Johnson phải tiêm hai mũi cách nhau 56 tuần. Vaccine mới sẽ được tiêm phòng cho người dân có nguy cơ nhiễm Ebola cao tại các khu vực hiện chưa bị lây nhiễm loại virus này. Dịch Ebola bùng phát trở lại tại Congo từ tháng 8 năm 2018. Đây được coi là đợt bùng phát dịch bệnh Ebola nghiêm trọng thứ hai trên thế giới sau đợt bùng phát dịch cướp đi sinh mạng của hơn 11.000 người trong giai đoạn 2014-2016.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý.
Tại gala trao giải FIFA The Best diễn ra tại Milan rạng sáng nay, Lionel Messi là người nâng cao danh hiệu cầu thủ hay nhất năm do FIFA trao tặng. Năm vừa qua chứng kiến Messi không quá thành công khi chỉ có được danh hiệu La Liga trong khi thất bại tại UEFA Champions League cũng như đội tuyển quốc gia. Dù vậy, siêu sao người Argentina vẫn vượt qua Virgil van Dijk và Ronaldo để giành giải The Best năm 2019 trong gala trao giải diễn ra ở Milan rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Bên cạnh việc giành được danh hiệu The Best, Messi cũng có tên trong đội hình tiêu biểu của năm. Phát biểu tại lễ trao giải, tiền đạo Messi cho rằng thành tích tập thể quan trọng hơn danh hiệu cá nhân, nhưng vẫn rất hạnh phúc với giải FIFA The Best 2019. À, mục dành cho nữ, Megan Rapinoe đã giành giải nữ cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA. Trong khi đó, tiền đạo Daniel Sori đã giành giải Puskas cho bàn thắng đẹp nhất với pha lập công cho trận De Bruyne và Ferran Varos. Cũng tại lễ trao giải của FIFA, huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool đã vượt qua Mauricio Pochettino hay Pep Guardiola để giành giải The Best năm 2019. Đây là lần đầu chiến thắng của huấn luyện viên Jurgen Klopp ở giải thưởng huấn luyện viên hay nhất năm của FIFA. Ông đã trải qua một giải thành công khi giúp Liverpool vô địch UEFA Champions League sau khi đánh bại Tottenham của Pochettino 2-0 ở chung kết. Tại ngoại hạng Anh, ông cũng cùng Liverpool về nhì với 97 điểm, thua Manchester City của Pep Guardiola đúng 1 điểm. Ở hạng mục dành cho nữ, Zinedine Zidane giành giải huấn luyện viên hay nhất với 48 điểm sau khi giúp tuyển Mỹ vô địch World Cup. Bà đã vượt qua hai người đồng nghiệp là huấn luyện viên tuyển Hà Lan và huấn luyện viên tuyển Anh. Bão chấn thương khiến Wolfsburg có dấu hiệu chứng lại ở Bundesliga, tuy nhiên sau khi hạ gục Alexandria tại vòng bảng Europa League, bầy sói đã chứng tỏ được khát vọng chiến thắng và được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện điều đó trong trận đón tiếp Hoffenheim. Tuy nhiên, quyết tâm của bầy sói đã bị đội khách Hoffenheim dội một gáo nước lạnh ngay phút thứ 6. Sebastian Rudi đã ghi bàn mở tỷ số cho Hoffenheim bằng một cú sút điểm quyết đoán ngoài vòng 16m50. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên trong mùa giải năm nay của cầu thủ này. Tuy nhiên, các cổ động viên chủ nhà không phải đợi lâu khi phút 36, Asmir Mehmedi đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. 1-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu bởi trong hiệp 2, không có bàn thắng nào được ghi. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã kêu gọi các nhà chức trách bóng đá Italia ban hành lệnh cấm đến sân vận động với những cổ động viên phạm tội phân biệt chủng tộc. Cảnh báo được đưa ra khi trận đấu giữa Atalanta và Fiorentina đã bị tạm dừng trong một thời gian ngắn vì một cầu thủ bị các cổ động viên phân biệt chủng tộc. Trên đài truyền hình nhà nước RAI của Italia, chủ tịch FIFA Infantino đã lên án vụ việc này. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc được kết hợp với giáo dục, lên án và thảo luận. Bạn không thể có sự phân biệt chủng tộc trong xã hội hoặc trong bóng đá. Ở Italia, tình hình không được cải thiện và điều này thực sự nghiêm trọng. Bạn cần xác định những người có trách nhiệm và đuổi họ ra khỏi sân vận động. Hãy nhìn sang Anh, chắc chắn sẽ có hình phạt. Bạn không sợ kết án những kẻ phân biệt chủng tộc, chúng tôi cần phải chiến đấu cho đến khi họ dừng lại.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tay giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé, tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 9 năm 2019, khu vực phía Tây trời ít mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.